Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 22 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lời khuyên của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho các linh mục và chúng sinh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về đức tin của một nữ tu người Pháp. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về quan điểm của niềm tin Do Thái Kitô về bệnh tật, khổ đau và cái chết. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thái Hiệp và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Giáo sứ Castel Gandolfo chuẩn bị chào đón Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Giáo sứ Công giáo duy nhất tại Castel Gandolfo đang chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vào chiều ngày 28 tháng 2 tới đây. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ rời Vatican lúc 5 giờ chiều ngày 28 tháng 2, và tại đây, lúc 20 giờ tối, việc ngài từ nhiệm bắt đầu có hiệu lực, và tòa thánh trống vị. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Linh mục Pietro Di Letti, dòng Don Bosco, cha sở giáo sứ Thánh Tommaso da Villanova ở cạnh dinh thự giáo hoàng tại Castel Gandolfo nói, "Chúng tôi muốn đón tiếp Đức Thánh Cha Biển Đức 16, trước tiên bằng lời cầu nguyện. Vì chúng tôi biết Ngài là con người cầu nguyện và sẽ ở giữa chúng tôi trong sự cầu nguyện, cho dù Ngài sẽ ở ẩn. Lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày 28 tháng 2 sắp tới, chúng tôi sẽ tập hợp và bắt đầu đọc kinh Mân Côi từ lúc 5 giờ, xen lẫn các bài suy niệm ngắn. Và khi đến Castel Gandolfo, có lẽ vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, Đức Giáo Hoàng sẽ xuất hiện tại Bao Lơn Dinh Thự. Chúng tôi sẽ cầm nến sáng tại quảng trường để bày tỏ lòng quý mến liên đới đối với Ngài. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ lưu ngụ tại Castel Gandolfo khoảng 2 tháng, trong khi chờ đợi đan viện Mẹ Thiên Chúa ở nội thành Vatican được tu bổ xong để có thể dọn về đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Cha Marcello Semerano, giáo mục giáo phận Albano, nơi có thành Castel Gandolfo, cho biết, cũng như các nhà thờ tại giáo phận Roma đánh chuông vào lúc 5 giờ chiều ngày 28 tháng 2 tới đây để tiễn biệt Đức Thánh Cha, thì giáo phận Albano cũng đánh chuông chào mừng Ngài khi Ngài đến Castel Gandolfo. Các giáo xứ trong giáo phận Albano cũng tổ chức các buổi canh thức để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Ngoài ra, trong toàn giáo phận vào Chủ nhật 24 tháng 2 tới đây, sẽ có kinh nguyện đặc biệt để cầu cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16, cũng như cảm tạ Chúa vì sự hiện diện cũng như giáo huấn của Ngài.
Amen. Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Coro Unum, Đồng Tâm, ca ngợi Caritas Jordani trong công tác cứu trợ người tị nạn Syria. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong diễn văn khai mạc cuộc họp của các vị lãnh đạo Caritas Trung Đông và Bắc Phi, cũng như các đại diện giáo quyền địa phương, tổng cộng là 60 người, nhóm tại ngoại ô thủ đô Amman của Jordani hôm 20 tháng 2 vừa qua. Đức Hồng Y Sara nhắc nhở rằng công việc từ thiện của giáo hội công giáo phải gắn liền với việc rao giảng lời Chúa, các bí tích và việc truyền giảng tin mừng, vì đức bác ái phải là một biểu hiện chân thực của tin mừng. Như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói trong tông thư tự sắc dịch vụ bác ái, đức bác ái phản ánh sự dấn thân của Thiên Chúa đối với loài người và làm cho chúng ta hành động để mưu ích cho mỗi người. Trong chiều hướng đó, Đức Hồng Y cũng ca ngợi các nhân viên của Caritas Jordani đã hiểu rằng việc thực thi bác ái là một sứ mạng chứ không phải là một nghề nghiệp. Caritas nước này hiện trợ giúp gần 1/4 trong tổng số 368.000 người tị nạn Syria tại nước này. Trong buổi họp, Đức Thượng Phụ Phóa Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem lên án cái vòng bạo lực tại Syria và nói rằng hàng ngàn người mẹ, người cha và trẻ em Syria đang phải chịu đau khổ vì đói rét trong các trại tị nạn ở Jordani và Liban. Nhiều người khác lang thang ở Syria, trong khi Caritas không giúp đỡ họ được. Hỡi những kẻ gây nên chiến tranh và chết chóc, hãy biết kính sợ Thiên Chúa. Đức cha Antoine Audo, giám mục giáo phận Aleppo, thuộc Giáo hội Công giáo Kande, đã đại diện Caritas Syria tham dự cuộc họp. Ngài cho biết cơ quan bác ái này chỉ có thể cung cấp chăn mền và các vật dụng mùa đông cho khoảng 5.000 gia đình Syria. Bạo lực cản trở các hoạt động cứu trợ.
Linh mục Vahen Suleiman, giám đốc Caritas Jordani cho biết, trong những tuần lễ tới đây, tổ chức bác ái này sẽ mở một trại mới để đón nhận những người tị nạn chiến tranh từ Syria. Số người tị nạn từ Syria tiếp tục gia tăng. Trong 6 tháng tới đây, sẽ có thêm 300.000 người Syria chạy sang Jordani tị nạn. Vì thế, Caritas Jordani đang tuyển mộ thêm nhân viên và những người thiện nguyện để có thể chu toàn công tác này. Trước khi tham dự cuộc họp với các vị lãnh đạo Caritas, Trung Đông và Bắc Phi, Đức Hồng Y Robert Sara đến Jordani đã thăm người tị nạn Syria tại trại Zaka chiều ngày 19 tháng 2. Hàng trăm người tị nạn đã dành cho Đức Hồng Y một cuộc tiếp đón nồng nhiệt. Ngài đã tặng cho mỗi người một thùng quà gồm các nhu yếu phẩm, đồng thời cũng trao tặng một ngân khoản để góp phần điều hành trại tị nạn. Trong cuộc viếng thăm Jordani, Đức Hồng Y Robert Sara cũng được quốc vương Abdallah al-Hussein tiếp kiến. Trong những ngày trước đây, nhà vua công khai cảm ơn Caritas Jordani về những hoạt động trợ giúp người nghèo, các bệnh nhân và người già.
Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi than phiền về sự thiếu ý chí chính trị của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt chiến tranh tại Syria. Cuộc chiến giữa phe chính phủ và phiến quân tiếp tục ở mức độ bi thảm với con số những người bị chết và bị thương ngày càng lên cao. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 4 triệu người dân ở Syria đang cần được cứu trợ nhân đạo. Ngoài ra, càng ngày người ta càng lo sợ rằng bạo lực từ Syria sẽ lan sang Liban láng giềng. Phiến quân tại Syria đe dọa sẽ trả đũa chống lại các nhóm Hezbollah tại Liban, đồng minh với chế độ của Tổng thống Assad ở Syria hiện nay. Hôm 19 tháng 2 vừa qua, đã có cuộc họp về tình hình Syria và 44 nước đã ký vào tuyên ngôn chung kêu gọi các phe liên hệ tôn trọng các thường dân, bảo vệ và trợ giúp nhân đạo, tôn trọng các nhà thương và bệnh xá, cũng như các nhân viên y tế. Hiện nay 55% các nhà thương công cộng ở Syria đã bị hư hại, và 1/3 không còn hoạt động nữa. Các nước cũng kêu gọi tôn trọng các hoạt động cứu trợ nhân đạo trên toàn nước Syria. Đức Tổng giám mục Tomasi nhắc lại rằng, theo Liên Hiệp Quốc, kể từ khi cuộc chiến bùng nổ cho đến hồi đầu năm ngoái, đã có 800.000 người Syria tị nạn và thêm 300.000 người tị nạn hồi đầu năm nay. Những người Syria chạy sang các nước láng giềng như Liban, Jordani, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ để lánh nạn. Cũng có những người chạy tới Ai Cập. Điều đau buồn là trong số những người tị nạn ấy, 80% là phụ nữ và trẻ em. Họ đang phải chịu mùa đông giá rét rất cơ cực. Đức Tổng giám mục Tomasi nói, cộng đồng quốc tế cần kiến tạo những tiền đề chính trị để có cuộc đối thoại giữa tất cả các phe liên hệ, làm sao để chấm dứt cuộc xung đột từ 2 năm qua. Nhất là vì nếu cuộc xung đột này tiếp tục, thì các nhóm chống chính phủ có xu hướng cực đoan nhất ngày càng chiếm nhiều quyền lực hơn, với nguy cơ là giải pháp mà mọi người mong ước, một tương lai dân chủ cho Syria ngày càng khó đạt được.
Trier, hôm 20 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức đã kết thúc đại hội mùa xuân kéo dài 4 ngày tại thành phố Trier. Trong những ngày họp, các giám mục đã dành một ngày học hỏi về đề tài sự cộng tác của người nữ và người nam trong việc phục vụ và trong đời sống giáo hội. Vị thuyết trình viên chính được mời trình bày về đề tài này là Đức Hồng Y Walter Kasper, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y cổ võ cho các phụ nữ được tham gia vào các cơ cấu quyết định trong giáo hội, và Ngài đặc biệt đề nghị một hình thức phó tế dành cho phụ nữ. Đây không hẳn là thánh chức như chức phó tế hiện nay trong giáo hội. Các giáo mục Đức đã mời 16 phụ nữ tham dự ngày học hỏi của Hội đồng Giáo mục Đức. Nữ giáo sư thần học Margaret Ruber đề nghị và cảnh giác rằng không nên chỉ chú trọng đến vấn đề chức vụ và truyền chức, vì nếu chỉ quan tâm đến vấn đề đó thì người ta sẽ không thể tiến xa hơn được. Trong khi đó, tại Đức, có nhóm cấp tiến mệnh danh Chúng tôi là giáo hội, lặp lại đòi hỏi giáo hội phải truyền chức linh mục và giám mục cho phụ nữ, và phải để cho phụ nữ có thể làm giáo hoàng. Trong những ngày nhóm họp, các giám mục Đức cũng thảo luận về việc tiếp tục nghiên cứu vấn đề những lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe lời khuyên của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho các linh mục và chúng sinh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đang tĩnh tâm mùa chay, tạm gác tất cả những công tác bận rộn thường nhật để kiểm điểm và chăm lo đời sống nội tâm. Cũng như vị tuyền nhiệm Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 được gọi là con người cầu nguyện, và Ngài không bỏ lỡ những cơ hội nào mà không nhắc nhở các giáo sĩ, các tu sĩ, các chúng sinh cũng như giáo dân vun trồng đời sống nội tâm, sống với Chúa, lắng nghe lời Chúa, để có thể kính múc từ đó nghị lực thiêng liêng cho đời sống tông đồ. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe lại hai câu trả lời tiêu biểu của Thánh Cha đáp lại những câu hỏi do hai đại chúng sinh của giáo phận Roma nêu lên trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm đào tạo này vào chiều ngày 17 tháng 2 năm 2007. Câu trả lời này có thể là những lời khuyên cụ thể và quý giá cho các chúng sinh và các linh mục. Trước tiên là thầy Koicho Dimov, thuộc giáo phận Nicopoli ad Istrum bên Bungary, học năm thứ tư ở Đại chủng viện, tức là năm thứ hai thần học. Thầy nói, kính thưa Đức Thánh Cha, khi viết bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá năm 2005, Đức Thánh Cha có nói về những điều nhơ bẩn cả trong giáo hội, và trong bài giảng lễ truyền chức linh mục tại Roma hồi năm 2006, Đức Thánh Cha cảnh giác chúng con về nguy cơ theo đuổi công danh sự nghiệp, cám dỗ muốn leo lên cao, dựa vào thế giáo hội để kiếm cho mình một địa vị. Vậy thì làm sao chúng con đối phó với những vấn đề này một cách thanh thản hơn và trong tinh thần trách nhiệm tối đa?
Đức Thánh Cha đáp, đây là một câu hỏi không dễ dàng, nhưng hình như tôi đã nói rồi. Và điều quan trọng là ngay từ đầu, Chúa biết rằng trong giáo hội cũng có tội lỗi, và chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận điều đó. Nhìn nhận tội lỗi không những nơi người khác, nơi các cơ cấu, nơi các đấng bậc cao trọng trong hàng giáo phẩm, nhưng cả nơi chúng ta, để biết khiêm tốn hơn và học biết rằng, trước mặt Thiên Chúa, điều đáng kể không phải là địa vị trong giáo hội, nhưng là biết ở trong tình yêu của Chúa, và làm cho tình yêu của Chúa chiếu sáng rạng ngời. Bản thân tôi thấy rằng về điểm này, lời kinh của Thánh Ignacio rất quan trọng. Thánh nhân cầu nguyện rằng, lạy Chúa, xin đón nhận trọn tự do của con, xin nhận lấy trí nhớ, trí khôn và toàn thể lòng muốn của con. Bất kỳ điều gì con có hoặc sở hữu là do Chúa rộng ban cho con xin dâng trọn cho Chúa và để tùy ý thánh ý Chúa quyết định. Xin ban cho con tình yêu cùng với ơn thánh của Chúa, để con được nên phong phú và không mong ước điều gì khác. Chính phần cuối của lời kinh này, tôi thấy rất quan trọng, đó là hiểu rằng kho tàng quý giá thực sự trong cuộc sống của chúng ta là ở trong tình yêu của Chúa và không bao giờ đánh mất tình yêu ấy. Rồi chúng ta thực sự là người giàu có. Một người đã tìm được một tình yêu cao cả thì thực sự cảm thấy mình giàu có và biết rằng đó chính là viên bảo ngọc thực sự đối với mình và đó chính là kho tàng cuộc sống của đời mình, chứ không phải tất cả những sự gì khác mà họ sở hữu. Chúng ta đã tìm thấy tình yêu Chúa, hay nói đúng hơn, chúng ta đã được tình yêu Chúa tìm thấy, Và hễ chúng ta dám để cho tình yêu này đánh động trong đời sống bí tích, trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống hoạt động, trong thời giờ rảnh rỗi, thì chúng ta càng có thể hiểu rằng, đúng vậy, mình đã tìm được viên ngọc đích thực. Tất cả những gì còn lại đều không đáng kể. Tất cả những gì còn lại chỉ quan trọng tùy theo mức độ tình yêu Chúa ban cho tôi những điều ấy. Tôi là người giàu có, thực sự giàu có, và ở nơi cao nếu tôi ở trong tình yêu ấy, nếu tôi tìm được nơi đây trọng tâm đời sống và tìm được sự phong phú. Rồi chúng ta hãy để cho Chúa quan phòng hướng dẫn và quyết định xem Ngài muốn làm gì với chúng ta. Tôi nghĩ đến câu chuyện nhỏ của thánh nữ Bakita, vị thánh tuyệt vời của Phi Châu, đã từng làm nô lệ tại Sudan, rồi tại Italia. Chị đã tìm được đức tin, trở thành nữ tu, và khi chị về già, có một giám mục đến thăm tu viện của chị mà không biết chị là ai. Khi thấy một nữ tu Phi Châu bé nhỏ, lưng đã còng, vị giám mục hỏi, chị ở đây làm gì vậy? Chị Bakita trả lời, thưa đức cha, con cũng làm một điều y như đức cha vậy. Vị giám mục ngạc nhiên hỏi, nhưng chị làm gì vậy? Chị Bakita trả lời, thưa đức cha, cả hai chúng ta đều muốn làm cùng một điều, đó là thi hành thánh ý Thiên Chúa. Tôi thấy đó là một câu trả lời rất đẹp. Vị giám mục và chị nữ tu bé nhỏ ấy, một người hầu như không còn làm việc được nữa, nhưng cả hai, trong các địa vị khác nhau, đều làm cùng một việc, đều tìm cách thi hành thánh ý Thiên Chúa, và vậy là họ ở chỗ đúng của mình. Tôi cũng nghĩ đến một câu của thánh Augustino nói rằng, tất cả chúng ta vẫn luôn chỉ là môn đệ của Chúa Kitô và tòa của Ngài ở trên cao hơn, vì tòa này là thánh giá, và chỉ chiều cao này mới là chiều cao đích thực, đó là sự hiệp thông với Thiên Chúa, cả trong cuộc khổ nạn của Ngài. Tôi thiết nghĩ nếu chúng ta bắt đầu hiểu điều này, trong cuộc sống cầu nguyện mỗi ngày, thì chúng ta có thể giải thoát mình khỏi những cám dỗ rất phàm trần.
Thầy Marco Ceccarelli, phó tế thuộc giáo phận Roma hỏi, kính thưa Đức Thánh Cha, trong những tháng tới đây, các bạn con và con sẽ chịu chức linh mục, nghĩa là chúng con sẽ đi từ đời sống rất ngăn nắp theo quy luật của chủng viện tới tình trạng được tổ chức rất khác biệt trong các giáo xứ của chúng con. Thế thì đâu là lời khuyên mà Đức Thánh Cha có thể cho chúng con để sống tốt đẹp giai đoạn khởi đầu trong sứ vụ linh mục của chúng con?
Đức Thánh Cha đáp, như vậy là ở chủng viện này các thầy có một đời sống tổ chức quy củ. Về điểm thứ nhất, tôi muốn nói rằng điều quan trọng trong đời sống của các mục tử giáo hội, trong đời sống thường nhật của linh mục là duy trì bao nhiêu có thể một thứ quy luật như không bao giờ bỏ thánh lễ. Nếu không có thánh lễ thì một ngày không đầy đủ. Và vì vậy, trong chủng viện, chúng ta đã được lớn lên với phụng vụ thánh lễ hàng ngày. Tôi thấy một điều rất quan trọng là chúng ta cảm thấy ở với Chúa trong thánh thể. Đây không phải là một bổn phận nghề nghiệp, nhưng là một nghĩa vụ thực sự được cảm nghiệm trong nội tâm. Nghĩa vụ ấy không bao giờ bỏ thánh lễ. Một điểm quan trọng khác, đó là dành thời giờ cho phụng vụ các giờ kinh, và hành động này cũng do tự do nội tâm như vậy. Với tất cả những gánh nặng, phụng vụ này giải thoát chúng ta, giúp chúng ta cởi mở hơn và tiếp xúc sâu xa với Thiên Chúa. Dĩ nhiên, chúng ta phải làm tất cả những gì mà đời sống mục vụ đòi hỏi, đời sống của một cha phó, một cha sở, hoặc các nhiệm vụ của linh mục khác. Nhưng tôi muốn nói rằng không bao giờ quên những điểm cố định là thánh lễ và phụng vụ các giờ kinh. Để có được trong ngày một thứ trật tự nào đó, như tôi vừa nói, ta không phải luôn luôn bày ra những gì là mới. Hãy phục vụ trật tự và trật tự sẽ giúp đỡ ngươi, như chúng ta đã biết. Đó là một lời sự thật. Tiếp đến, điều quan trọng là không đánh mất sự hiệp thông với các linh mục khác, với các bạn trên đường, và không đánh mất sự tiếp xúc bản thân với lời Chúa, việc suy gẫm. Làm sao đây? Tôi có một công thức khá đơn giản, đó là liên kết việc chuẩn bị bài giảng Chúa Nhật với việc suy gẫm, để làm cho những lời này không phải chỉ để nói cho người khác, nhưng thực sự là những lời Chúa nói cho chính mình, cho chính tôi, được chín mùi trong cuộc đối thoại thân tình với Chúa. Để làm được điều đó, lời khuyên của tôi là hãy bắt đầu dọn bài giảng ngay từ thứ hai, vì nếu ta bắt đầu vào thứ bảy thì quá trễ rồi. Việc chuẩn bị sẽ hấp tấp và có lẽ sẽ bị thiếu hứng nữa, vì có những chuyện khác trong đầu. Vì thế, tôi muốn nói rằng, ngay từ thứ hai, hãy đọc các bài đọc của Thánh lễ Chúa Nhật tới. Có lẽ các bài này thật là khó hiểu, giống như những tảng đá ở Massa và Meriba, nơi mà ông Môsê nói, từ những tảng đá này làm sao mà có nước được. Nhưng chúng ta cứ để như thế, hãy để cho con tim tiêu hóa các bài đọc ấy. Trong tiềm thức, những lời ấy vẫn làm việc và mỗi ngày có thể trở lại. Dĩ nhiên, ta cũng phải tham khảo sách vở bao nhiêu có thể. Và với công việc trong nội tâm như thế, ngày qua ngày, ta thấy có một câu trả lời được chín mùi. Dần dần lời ấy được mở ra và trở thành lời cho tôi. Và vì tôi là một người đồng thời với tha nhân, nên lời ấy cũng trở thành lời cho người khác nữa. Rồi tôi có thể bắt đầu diễn tả điều mà có lẽ tôi hiểu trong ngôn ngữ thần học thành điều trong ngôn ngữ của người khác. Nhưng tư tưởng nòng cốt vẫn là một cho tha nhân và cho tôi. Và như thế, chúng ta có thể có một cuộc gặp gỡ thường xuyên trong thinh lặng với lời Chúa. Cuộc gặp gỡ ấy không đòi nhiều thời giờ, vì chúng ta không có nhiều thời giờ. Nhưng các thầy hãy dành một thời gian cho việc này, và nhờ đó không những bài giảng được hình thành cho Chúa Nhật, cho tha nhân, nhưng chính tâm hồn mình cũng được lời Chúa đánh động. Và mình cũng liên tục tiếp xúc với lời Chúa cả trong một tình trạng trong đó có lẽ chúng ta không có nhiều thời giờ. Tôi không dám đưa ra nhiều lời khuyên vì cuộc sống tại thành phố lớn như Roma này khác với cuộc sống mà tôi đã trải qua cách đây 50 năm tại miền Bavaria. Nhưng tôi nghĩ rằng điều thiết yếu là thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, cầu nguyện và nói chuyện hàng ngày với Chúa, dù là ngắn ngủi, về những lời mà tôi phải rao giảng. Và đằng khác, không bao giờ đánh mất tình bạn với các linh mục, nghe lời giáo hội sinh động, và dĩ nhiên phải sẵn sàng đối với những người được ủy thác cho mình. Vì chính những người ấy, với những đau khổ, kinh nghiệm đức tin, những nghi ngờ và khó khăn của họ, cả chúng ta cũng có thể học hỏi, tìm kiếm và tìm thấy Thiên Chúa, tìm thấy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Vừa rồi là lời khuyên của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho các linh mục và chúng sinh. Tiếp tục chương trình, mai anh xin thuật lại chứng từ về đức tin của một nữ tu người Pháp.
Nữ tu Nadia người Pháp thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, hiện làm việc tông đồ nơi giáo phận Vendée ở miền đông nam nước Pháp. Dòng Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria được thành lập vào năm 1818 tại Vendée do cha Pierre Monero, cha sở giáo xứ Brésil. Dòng đặc biệt hoạt động cho lĩnh vực nhân bản hóa và rao giảng tin mừng trong tinh thần yêu thương, gần gũi và liên đới với anh chị em đồng loại. Ngày nay, các nữ tu dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria dành ưu tiên cho các dịch vụ giáo dục, sức khỏe và mục vụ. Nền tu đức của hội dòng đặt trọng tâm nơi lòng sùng kính Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu, yêu mến lời Chúa và Thánh Thể. Sau đây là chứng từ của chị Nadia về đức tin nơi Thiên Chúa, một niềm tin đặt nền móng trọn cuộc đời chị như một thành phần của chính chị mà không gì có thể tước đoạt khỏi chị, bởi vì đức tin kết cấu thành cuộc đời chị, trao ban sự sống cho chị, ngày qua ngày. Xin nhường lời cho chị Nadia. Tin là từ diễn tả việc đặt nền móng trọn cuộc đời tôi. Nhưng nó không chỉ thuần túy là một từ mà tôi tuyên xưng mỗi khi đọc kinh Tin Kính. Tôi tin nhập thể trong trọn cuộc sống tôi. Nó nhập thể vào ngày tôi gặp một người, một đấng ôm chặt tôi vào trong tình yêu của người. Biến cố này xảy ra vào một ngày trong một cuộc tĩnh tâm trong thinh lặng. Ngày hôm ấy, Đức Chúa Giê-xu giải thoát tôi khỏi mọi nỗi sợ hãi, cùng mọi khép kín vào chính mình, và người phán cùng tôi, hãy đến và theo Thầy. Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Tôi tin, không ngừng nhập thể trong tôi mỗi ngày, một hơn kể từ khi tôi bước theo vị Thầy là con Thiên Chúa. Người không ngừng hướng tôi tiến về suối nguồn của mọi sự sống là Thiên Chúa Cha. Đức Chúa Thánh Thần, trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, không ngừng thổi hơi, nhắc tôi nhớ rằng tôi là ái nữ của Thiên Chúa và là chị em của từng người đồng loại. Tôi tin nhập thể trong thực tại cuộc đời tôi nơi hội dòng các nữ tu Thánh Tâm Chúa Giê-xu và Mẹ Maria. Nối gót vị sáng lập dòng và cùng với toàn thể chị em từng đáp lời xin vâng. Lời xin vâng của riêng tôi bước theo Chúa Giê-xu Ki-tô đâm rễ sâu trong thế giới, một khả thể được trao cho lời tôi tin. Tôi tin nhập thể trong trọn cuộc sống tôi, nhưng nó không tẩy xóa các khó khăn, các nỗi sợ hãi, các từ khước, các chết đi để sống mỗi ngày. Nhưng nó cho phép tôi có một cái nhìn khác, một lối thoát. Tôi tin rằng khi bước theo Đức Chúa Giê-xu Ki-tô thì sự sống mạnh hơn cái chết. Tôi cũng tin rằng tình yêu vô biên và tràn bờ của Thiên Chúa Cha muốn cho chúng ta đứng vững và sống động. Nữ tu Nadia người Pháp nói tiếp, sau tất cả những suy tư trên đây, một điều gì đó xảy đến. Được giải thoát khỏi mọi co quặp, mọi nghi ngờ, liền thành hình trong tôi một lối khai thông trong mối quan hệ của tôi với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính tôi. Một hữu thể mới xuất hiện để bước theo Đức Chúa Giê-xu Ki-tô, tiếp nhận và truyền đạt sự sống. Bởi vì tôi tin không khép kín tôi nơi chính mình, cũng không khép kín trong mối quan hệ bậc hai Chúa, Con, nhưng mở rộng cho tôi vô biên của tha nhân. Mối quan hệ tin tưởng được thiết lập với Đức Chúa Giê-xu Ki-tô càng lớn mạnh và củng cố xuyên qua các biến cố cuộc đời, thì càng làm cho niềm tin tưởng nơi người khác, nơi tôi được lớn lên và phát triển. Các nỗi lo sợ tan biến và nhường chỗ cho khả năng sống và yêu thương. Mối liên hệ tin tưởng này mở rộng cho tình yêu nhập thể trong đời sống thường nhật và tình yêu khổ nạn phục sinh. Yêu là đường đi. Chỉ duy nhất Đấng đã đi qua con đường tình yêu này cho đến cuối cùng mới có thể hướng dẫn tôi và đưa tôi đến sự viên mãn của tình yêu. Tôi phó thác cuộc đời tôi bằng tình yêu vào trong vòng tay Thiên Chúa, và đó là trọn niềm vui của cuộc đời tôi. Đọc lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái, anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà nói theo lòng tin của họ. Đức Chúa Giê-xu Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Thiên Chúa là nguồn mạch bình an đã đưa Đức Giê-xu Chúa chúng ta ra khỏi cái chết. Đức Chúa Giê-xu là vị mục tử cao cả của đoàn chiên, là Đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh viễn. Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Người. Xin Người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng Người nhờ Đức Chúa Giê-xu Ki-tô. Kính dâng Đức Chúa Ki-tô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Quan niệm của niềm tin Do Thái Ki-tô về bệnh tật, khổ đau và cái chết.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để xác tín hơn về giá trị và các hiệu quả của bí tích sức giàu bệnh nhân, thật thích hợp khi tìm hiểu sâu hơn quan niệm của niềm tin Do Thái Ki-tô đối với bệnh tật, khổ đau và cái chết. Như đã biết, khi rơi vào tình trạng bệnh tật, khổ đau có thể dẫn đưa tới cái chết, chúng ta gặp khủng hoảng vì cảm nghiệm được một cách thấm thía các hạn hẹp, sự giòn mỏng, yếu đuối bất lực của mình trước tật bệnh và khổ đau. Con người cảm thấy bị tha hóa, bị tách rời khỏi các môi trường sống thường ngày, tùy thuộc kẻ khác và cậy nhờ vào sự trợ giúp của họ. Nhưng chính cuộc khủng hoảng ấy của sức khỏe, một cách tự phát, rộng mở con người cho sự siêu việt, và hướng nó tới các phản ứng rất khác nhau, như cố gắng tìm giải thích các lý do, tin rằng bệnh tật là do quỷ thần gây ra nên cần phải chạy tới với ma thuật để được giải thoát. Rồi có các cung cách phản ứng mê tín dị đoan hay các phản ứng tôn giáo vân vân. Khi quan niệm bệnh tật như hậu quả của sự vi phạm các điều luật, các cấm đoán hay như sự tung hoành của các sức mạnh xấu xa đen tối, người bệnh tìm việc chữa lành như một sự giải thoát khỏi các sức mạnh thù nghịch ấy, như việc tái hội nhập các sức mạnh sinh động, như sự can thiệp của các sức mạnh tốt lành. Các tôn giáo khác nhau soạn thảo các tiến trình được quy định thành cơ cấu nhằm giúp người bệnh được vơi nhẹ đau đớn. Một tôn giáo càng đạt được độ cao bao nhiêu thì lại càng tự giải thoát khỏi quan niệm, theo đó các sức mạnh cao siêu có thể bị bắt buộc tạo ra một ảnh hưởng vật lý trên người bệnh, và lại càng chuyển rời sự chờ mong ảnh hưởng siêu nhiên trên thái độ luân lý của bệnh nhân bấy nhiêu, như niềm tin, sự kiên nhẫn, sự mạnh mẽ của tâm hồn, vân vân. Niềm tin Do Thái Kitô quan niệm bệnh tật như là một cuộc viếng thăm của Thiên Chúa, nghĩa là như một sự biểu lộ đặc biệt sự hiện diện tích cực và cứu rỗi của Chúa. Thiên Chúa tạo hóa là đấng yêu mến sự sống, như tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định trong chương 11. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Tể là đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng nên mọi sự đều tốt lành, như tác giả sách Sáng Thế lặp lại 7 lần trong chương 1, khi miêu tả việc tạo dựng vũ trụ, muôn loài, muôn vật và con người. Như thế Thiên Chúa, đấng yêu thương sự sống, không muốn sự bất toàn, bệnh tật và khổ đau. Nhưng vì loài người đã bị cám dỗ kiêu căng bất phục tùng và đã phạm tội, nên độc dược của sự dữ lan tràn gây ra bệnh tật trong tâm hồn và trên thân xác con người, mà cái chết khiến cho thân xác con người phải thối rữa, và nhất là cái chết của linh hồn là điểm tới biểu tượng cho các hậu quả thê thảm của tội lỗi. Khi rao giảng tin mừng cứu độ, Đức Giêsu Kitô cứu chữa linh hồn con người và việc chữa lành bệnh tật trên thân xác cho những ai có lòng tin là dấu chỉ ơn cứu rỗi mà đấng cứu thế đem đến cho nhân loại, như ngôn sứ Isaiah đã loan báo trong chương 61. Đấng cứu thế đã được sức dầu, có thần khí ngự trên người, và được sai đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tâm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, và công bố năm hồng ân của Chúa, an ủi mọi kẻ khóc than. Bệnh tật khổ đau và cái chết vẫn mang ý nghĩa hậu quả của tội lỗi và sự dữ trong cuộc sống con người. Nhưng lời rao giảng và gương sống của Đức Giêsu Kitô, đấng thánh vô tội mà chấp nhận bị ngược đãi, kết án và bị giết chết như kẻ có tội, nhưng vẫn tiếp tục yêu thương tha thứ, đã trao ban cho bệnh tật, khổ đau và cái chết một ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ và cách mạng. Giờ đây, bệnh tật và khổ đau bao gồm một ơn gọi. Chúng là một thử thách cam go, một nỗ lực giúp người bệnh tấn tới trên con đường công chính hướng về ơn cứu độ. Nó là một tình trạng mới, một dụng cụ để đạt ơn cứu rỗi, theo các nhu cầu mới của lòng tin, qua đó bệnh nhân có cung cách hành xử và các tâm tình tích cực, đặc biệt là lòng kiên nhẫn, tươi vui, chứ không buồn sầu, thụ động cam chịu, và không tuyệt đối hóa giá trị của sự khỏe mạnh vật lý, của thân xác, mà sớm muộn gì nó cũng phải từ bỏ, với cái chết và sự thối rữa theo luật vật lý tự nhiên. Trong Phúc Âm Thánh Gioan có hai câu chuyện chứng minh cho thấy tật bệnh là dịp để tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa. Đó là biến cố Chúa Giêsu chữa anh mù từ lúc mới sinh như kể trong chương 9 và biến cố Chúa Giêsu cho ông Lazaro bạn của người đã chết chôn trong mồ bị rửa nát 4 ngày rồi được sống lại như kể trong chương 11. Câu chuyện chữa người mù từ lúc mới sinh cho thấy quan niệm cổ điển Do Thái luôn luôn coi tật bệnh là hậu quả hay hình phạt của tội lỗi. Chúa Giêsu sửa sai quan niệm này và cho thấy một mục đích khác của tật bệnh. Khi cùng các môn đệ đi ngang qua người mù, các môn đệ hỏi, thưa Thầy, ai đã phạm tội, khiến cho người này sinh ra bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? Chúa Giêsu trả lời, không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội, nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy khi trời còn sáng. Chúa Giêsu đã nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn sức vào mắt anh ta và bảo anh ta đi rửa ở suối Siloach. Anh đã đi, đã rửa và được sáng mắt. Trong trường hợp của ông Lazaro, Chúa Giêsu đã cố ý chờ cho ông chết chôn trong mồ 4 ngày, thịt đã hoàn toàn thối rữa hết rồi. Sau đó người mới đến Betania để truyền cho ông sống lại. Và Chúa Giêsu làm điều này trước mặt đông đảo nhiều chứng nhân, trong đó có các Pha-ri-sêu, các luật sĩ, ký lục, nghĩa là giới lãnh đạo Do Thái không muốn tin và chấp nhận người là Đấng cứu thế. Và như vậy để cho họ một bằng chứng cụ thể, người là Thiên Chúa. Vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền làm cho kẻ chết đã rửa nát rồi, sống trở lại, nguyên vẹn và lành mạnh. Quan niệm bệnh tật như là thử thách thanh luyện con người, đòi buộc các thành phần khác trong cộng đoàn phải dấn thân can thiệp để trợ giúp người anh chị em bị bệnh. Vừa để giúp giảm bệnh tật và đau đớn cho họ, vừa để thăng tiến ý thức sử dụng tốt lành, tật bệnh và khổ đau. Bệnh tật và khổ đau tự chúng là điều tiêu cực và vô ích, không ai muốn chấp nhận cả. Nhưng trong nhãn quan đức tin Kitô, chúng là dịp sinh ích lợi cho người bệnh, là thành phần của cộng đoàn, cũng như sinh ích lợi cho toàn cộng đoàn. Đây là dịp giúp họ sống tình yêu thương huynh đệ, liên đới và hiệp nhất trong giáo hội, là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Trong xã hội Israel xưa kia, việc thăm viếng các bệnh nhân đã được coi như là một bổn phận, diễn tả tình yêu và lòng thương xót. Không phải chỉ để an ủi khích lệ người đau yếu, mà cũng là để cùng cầu nguyện với họ và cầu nguyện cho họ được lành bệnh và được ơn tha thứ tội lỗi nữa. Cộng đoàn Kitô thừa hưởng gia tài tinh thần và các thói quen này từ thời các tông đồ. Bằng chứng là trong chương 25, Thánh sử Matthew ghi lại giáo huấn của Chúa Giêsu về ngày phán xét sau hết. Trong đó, Chúa khẳng định rằng tất cả những gì các Kitô hữu làm cho một trong các người bé mọn nhất là làm cho chính người. Trong ngày phán xét ấy, Đức Giêsu, vua các vua, sẽ nói với những người ở bên phải rằng, nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù, các ngươi đã hỏi han. Bây giờ những người công chính sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức vua sẽ đáp lại rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng, quân bị nguyền rủa kia đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn, ta khát, các ngươi đã không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bây giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bây giờ người sẽ đáp lại họ rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Sách Công vụ chương 28 cũng kể rằng khi Thánh Phaolô bị giải về Roma và trên đường bị đám tàu dạt vào đảo Malta, tại đây quan Publio có ông thân sinh đang ốm liệt giường và bị sốt và kiết lỵ. Thánh nhân đã đến thăm, cầu nguyện, đặt tay trên ông và chữa lành ông. Thấy thế các bệnh nhân khác trên đảo cũng đến với ông và được chữa lành. Trong bối cảnh bí tích của cuộc sống Kitô, sự kiện giáo hội can thiệp để trợ giúp tín hữu bị bệnh qua việc ban bí tích sức dầu, cầu nguyện chữa lành và tha tội, thật là điều hợp lý và rất dễ hiểu. Nó cho thấy giáo hội đồng hành với tín hữu là các chi thể của mình mầu nhiệm Chúa Kitô trong suốt cuộc đời họ, từ lúc sinh ra cho tới khi từ giã cõi đời này để trở về với Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Castel Gandolfo, giáo xứ Công giáo duy nhất tại Castel Gandolfo đang chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vào chiều ngày 28 tháng 2 tới đây. Upman, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cột Unum Đồng Tâm, ca ngợi Caritas Giordani trong công tác cứu trợ người tị nạn tại Syria. Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi than phiền về sự thiếu ý chí chính trị của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt chiến tranh tại Syria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.